Kết luận.
Theo nghĩa nào đó, cuộc thảo luận ở đây của chúng ta thật hoàn toàn đơn giản và hợp lý. Việc tỏ rõ sự sáng suốt dịu dàng có thể có vẻ chẳng phức tạp, chẳng rắc rối và gần như mang tính hiển nhiên, không cần phải chứng minh, nhưng mặt khác nó cũng hơi có tính chất thái quá. Bạn càng thấu hiểu trí tuệ của Sambala nhiều bao nhiêu, bạn càng nhận ra khía cạnh mãnh liệt của những giáo lý này. Nếu không có kinh nghiệm tọa thiền, bạn có thể thấy khó phát triển được nhiều hiểu biết về những gì tôi đang cố gắng giảng, và bạn có thể thấy khó gieo trồng những giáo lý này vào cuộc sống thường nhật. Một trong những cách hay nhất để phát triển cũng như áp dụng hiểu biết của bạn chính là thông qua việc tọa thiền. Đó là phương pháp gieo trồng rất quan trọng. Khi tập luyện phương pháp này, bạn có thể nhìn thấy nhiều vấn nạn nơi bản thân lẫn trong xã hội. Nhưng xin vui lòng đừng chối bỏ bản thân hay thế giới của bạn. Chúng ta đã có nói ở trên về đức thí xả, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn nên từ bỏ thế giới này. Sự thí xả ở đây có nghĩa là buông bỏ thái độ quyến luyến chấp giữ cho bản thân của cái tâm nhỏ nhoi. Bạn có thể nhảy vào và nhập cuộc cùng chính mình trong cuộc sống. Khi bạn tiếp tục chuyến hành trình của cuộc đời mình, xuyên qua sự úy sợ và vô úy, xin hãy nhớ thưởng thức thế giới của bạn. Bạn phải phát triển bản thân mình trước, sau đó mới có thể bắt đầu làm việc với người khác. Trong truyền thống Sambala, chúng ta không nhảy vào miệng súng, tạm gọi là như vậy. Là những chiến sĩ, chúng ta không khoác lấy bộ áo giáp và bước vào trận chiến chống lại mặt trời lặn nếu chúng ta chưa dám chắc chắn được rằng chúng ta về cơ bản đủ khỏe, đủ giỏi và có sức khỏe tốt. Về cơ bản, chúng ta biết mình có lòng tin vô điều kiện để có thể tự đứng vững mà không cần phải có bất cứ dụng cụ gì. Chúng ta cũng đoán chắc được rằng những công cụ đang sử dụng và bộ áo giáp chúng ta đang mặc được chế tạo rất tốt. Bộ áo giáp gồm tâm nhu hòa và vô úy thật vừa vặn và hoàn toàn thuần thục, cho nên nó sẽ có ích cho chúng ta chứ không phải gây trở ngại cho chúng ta. Tuy cuộc thảo luận của chúng ta về sự phát triển tinh thần chiến sĩ của con người sử dụng nhiều ví dụ màu mè tương tự với chiến tranh và chiến đấu, nhưng việc trở thành người chiến sĩ trong truyền thống Sambala chẳng hề liên quan đến sự hung hăng và chiến tranh theo nghĩa thông thường của thế gian. Người chiến sĩ là người có đủ can đảm để sống hòa bình trong thế giới này. Lòng can đảm là cần thiết trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Nếu vì lý do nào đó mà một đứa trẻ mới chào đời sợ bú vú của mẹ nó, chúng ta phải giúp đứa trẻ đó nối kết với thế giới của nó. Nó cần trở thành một chiến sĩ để nó không chối bỏ nguồn cội nuôi dưỡng trong thế giới của nó. Do đó, tuy việc trở thành một chiến sĩ có thể mang những hàm ý khác, nhưng định nghĩa cơ bản, nền tảng vẫn là sự bao hàm thiện tính. Khi nói về những đề tài trông có vẻ thượng thừa như nối liền trời và đất, làm giấy sinh con long mã chẳng hạn, chúng ta nên luôn nhớ rằng tự bản chất những giáo lý này chỉ đơn thuần là sự khuấy lên bản chất thiện tính bẩm sinh của chúng ta, một điều hoàn toàn không mang thái độ hung hăng. Khi có sự hung hăng, bạn mất đi lòng tin và sức mạnh của mình. Bạn trở nên yếu đuối, tự kỷ một cách ngang bướng và giận dữ. Khi không có sự giận dữ, bạn có thể tạo phấn chấn cho bản thân và trải rộng bản thân ra. Bạn thấy rằng cuộc đời tràn đầy sự hài hước và hoan hỷ. Tâm vô úy chân chính nảy sinh từ sự nối kết này với thiện tính cơ bản và vô điều kiện. Chữ thiện tín ở đây chúng tôi chỉ có ý muốn nói đến việc trở thành chính bạn. Việc chấp nhận cái tôi của mình thay vì cố gắng trở nên con người tốt bằng cách xử sự trang nghiêm và mang tính cách tôn giáo dẫn đến lòng tin được nâng cao trong thân xác, lời nói và tâm trí. Khi thiện tín và đức hạnh được đánh thức thông qua việc tọa thiền, bạn huấn luyện cho bản thân đạt tư thế tốt và hòa hợp thân tâm của bạn lại với nhau. Khi đó thiện tín hay đức hạnh phát triển một cách tự nhiên qua lời nói và trong toàn bộ cuộc sống của bạn, và bạn tìm được con đường chân chính để hợp tác với tha nhân. Trở nên chân chính, chân chất có nghĩa là không hung hăng và trở nên đúng thật với chính mình. Rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy bị tấn công bởi sự hung hăng của chính mình và bởi sự đau đớn khổ sở của chính chúng ta. Nhưng chẳng có điều nào trong số đó đặc biệt tiêu biểu cho sự trở ngại. Trước tiên, những gì chúng ta cần là phát triển cái tâm tử tế ân cần đối với chính mình và rồi phát triển lòng tử tế ân cần đối với tha nhân. Phương pháp này nghe có thể có vẻ mang tính chất suy nghĩ quá mộc mạc, tuy nó vốn dĩ như vậy, tuy nhiên việc tập luyện nó lại hết sức khó khăn. Khốn khổ gây nên hỗn loạn, sợ hãi và bất mãn, và chúng ta phải khắc phục được nó. Đó là một logic cực kỳ giản dị. Một khi chúng ta có thể khắc phục được đau khổ, chúng ta khám phá niềm vui bẩm sinh và chúng ta bớt đi sự bất mãn đối với thế giới cũng như đối với bản thân. Bằng sự hiện hữu một cách tự nhiên ở đây, chúng ta không còn bất mãn nữa. Khi bất mãn, chúng ta đang ở một nơi khác bởi chúng ta đã bị cái gì đó thu hút hết tâm trí. Trở thành một chiến sĩ chính là việc chỉ đơn giản là đang ở đây và không bị sao lãng hay bị thu hút hết tâm trí. Và nhờ cách hiện hữu ở ngay đây, chúng ta trở nên vui vẻ, chúng ta có thể cười vào cái tâm úy sợ của mình. Như vậy, tâm vô úy không phải là sản phẩm của những suy nghĩ thô sơ mộc mạc liên quan đến việc khắc phục hay chế ngự tâm úy sợ của bạn. Đối với người chiến sĩ, tâm vô úy là một trạng thái hiện hữu tích cực. Nó tràn đầy sự tươi vui, hoan hỷ và là sự rạng rỡ trong đôi mắt của bạn. Thánh Gandhi là một ví dụ về một con người hiện thân cho đức hạnh và tâm vô úy như vậy. Gandhi đã gắn bó toàn tâm vào việc giúp Ấn Độ trở thành một quốc gia độc lập. Ngài đã bao dung hết mọi trở ngại, vấn nạn, và Ngài đã sử dụng mọi phương cách có thể có để giành được độc lập mà không phải bạo động. Trong cuộc sống của con người, chúng ta có thể áp dụng một dạng nhỏ hơn của lòng can đảm như vậy. Chúng ta có thể trở nên vô úy và chân thật, nhu hòa và dũng cảm. Nhưng để làm được như vậy, chúng ta phải luôn giữ cảm giác hài hước. Khi nghi ngờ giấy sinh, điều đó liền tạo ra một bước khác nữa trên bậc thang của bạn. Sự nghi ngờ đang nói với bạn rằng bạn cần bước thêm bước nữa. Mỗi lần có một trở ngại, bạn bước tới thêm một bước nữa, vượt xa hơn nó từng bước một. Bạn đi hay bạn nhảy mỗi lần một bước cho đến khi bạn nhìn thấy Đại Nhật Phương Đông. Tôi không gợi ý lúc đầu bạn hãy nhìn thẳng vào Đại Nhật Phương Đông. Ánh sáng có thể thiêu cháy bạn, nhưng tôi cũng không đề nghị bạn lúc nào cũng hay đeo kiếng. Trong bóng mát của tâm vô úy, bạn có thể thưởng thức ánh sáng chiếu từ Đại Nhật Phương Đông. Và rồi, bạn có thể thưởng thức cách nó soi sáng màu sắc của mọi vật xung quanh bạn như thế nào. Thế rồi, hãy từ từ, nhưng chắc chắn bạn sẽ thật sự nhìn thẳng vào Đại Nhật Phương Đông mà không bị nó làm lòa mắt. Đó là cách của người chiến sĩ, và đó là cách chúng ta có thể chinh phục sợ hãi. Bạn có thể cảm thấy cô độc trong cuộc hành trình của mình, nhưng bạn không bị lẻ loi. Nếu chúng ta bị chìm, bạn và các đồng ngũ chiến sĩ của bạn lẫn cả tôi cũng sẽ cùng chìm với nhau. Nếu chúng ta bay lên, chúng ta cùng bay lên với nhau. Như vậy, bạn có bầu có bạn, mặc dù chúng ta chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt nhau. Trong truyền thống Sambala, chúng ta khóc rất nhiều vì trái tim nhu hòa của chúng ta, và chúng ta chiến đấu với mặt trời lặn vì chúng ta cảm thấy chiến đấu cho thiện tính cơ bản là một việc làm xứng đáng. Có thể chinh phục được các trở ngại của chúng ta. Do đó, chúng ta sẽ khóc và chiến đấu chừng nào chúng ta biết được rằng tiếng khóc của người chiến sĩ là một dạng khóc khác hẳn và trận chiến của chiến sĩ là một trận chiến khác hẳn. Là một chiến sĩ không còn có tâm hung hăng, bạn trở nên vô úy và thiện lành. Về cơ bản, bạn chẳng bao giờ có thể phạm lỗi lầm, do đó hãy vui lên. Ngay cả trong cảnh tối tăm nhất của thời buổi đen tối cũng luôn luôn có ánh sáng. Ánh sáng đó đến từ nụ cười Sambala, nụ cười của tâm vô úy, nụ cười của sự nhận ra điều tốt đẹp nhất trong số những điều tốt đẹp nhất của tiềm năng con người. Tất cả giáo lý đó, tâm huyết của Sambala là của bạn. Tất cả chúng ta đều là một phần của cùng một gia đình nhân loại. Chúng ta hãy cùng cười và cùng khóc với nhau. Vô úy và hoan hỷ thật sự là của bạn. Khi một nhà vua chiến sĩ ban ra một món quà, đó có thể là một ngọn lửa trần trụi thiêu cháy cả khu rừng bản ngã, hoặc có thể là một rặng núi giá tuyết làm nguội đi sức nóng của tâm hung hăng. Mặt khác, nó có thể là một cánh dù. Người ta tự hỏi không biết nó sẽ mở ra hay không. Có một sự chọn lựa thêm nữa. Sấm sét. Bạn có khả năng giữ nó bằng bàn tay không của bạn hay không? Tùy thuộc ở bạn. Vậy, đứa con thành tâm của ta, hãy cầm lấy những món quà này và hãy sử dụng chúng theo cách các chiến sĩ xa xưa đã làm. Hậu từ. Tâm vô úy là quyển cuối cùng trong số 3 quyển sách trình bày giáo lý Sambala của tôn giả Trogyam Trungpa. Tôi đã làm việc cực lực với quyển thứ nhất, Sambala, con đường thiêng liêng của người chiến sĩ, cùng với tác giả. Đó là lần đầu tiên tôi phục vụ với tư cách tổng biên tập cho một trong những tác phẩm của tôn giả để phát hành ra công chúng. Khi hồi tưởng lại, thật ngạc nhiên là ông đã tin tưởng để giao phó cho tôi việc biên tập bản thảo, bởi tôi hãy còn khá non kinh nghiệm đối với công việc này. Vào lúc ấy, theo nghĩa nào đó tôi cho rằng tất cả các môn đệ của ngài cũng đều như vậy. Tuy nhiên, nhờ thiên tài cũng như sự dẫn dắt của ngài và sự phản hồi của nhiều người, nỗ lực đó đã hoàn thành mỹ mãn. Quyển sách đã được xuất bản vào năm 1984. Nó đã được đón nhận hết sức nồng nhiệt và vẫn còn như vậy. Sau khi ông viên tịch năm 1987, sự thành công của quyển thứ nhất đã ban cho tôi lòng tin để biên tập một số tư liệu phong phú cho việc ra mắt công chúng lần thứ hai. Với sự ủng hộ của nhà xuất bản Sambala Publications, Đại Nhật Phương Đông, Trí tuệ của Sambala đã được xuất bản vào năm 1999. Tôi đã nhúng tay đôi phần vào việc biên tập quyển sách đó điều mà tôi hy vọng vẫn giữ được sức mạnh của những trình bày nguyên thủy. Bây giờ, 10 năm sau, quyển Tâm Vô Úy đã được xuất bản. Chủ đề Sự Úy Sợ và Tâm Vô Úy được trình bày lần đầu tiên trong quyển Sambala và sự kết hợp Tâm Vô Úy với Một Trái Tim Trầm Buồn và Nhu Hòa là một trong những đề tài thường được nhắc đến nhất trong tác phẩm đó. Theo thời gian, tôi trở nên hiểu rằng Tâm Vô Úy là một thành phần trong giáo lý Sambala ở mọi trình độ và tôn giả đã thường đồng nhất nó như là cốt lõi hay trái tim của giáo lý Sambala. Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc tạo cho các giáo lý về lòng úy sợ và tâm vô úy trở thành trọng tâm của quyển sách cuối cùng này. Khi các biến cố diễn ra trong suốt 10 năm qua, dường như những giáo lý về nỗi sợ và tâm vô úy này chính là những giáo lý có lẽ hữu ích nhất cho thời buổi này. Và ngẫu nhiên thay, nhiều điều trong số đó bắt nguồn từ những cuộc trò chuyện hoàn toàn chưa được biên tập. Như ông vẫn thường làm trong suốt cuộc đời mình, tôn giả một lần nữa nổi tiếng bởi sự thấy trước và chính xác một cách phi thường những công cụ gì chúng ta sẽ cần để làm việc với kinh nghiệm của thế kỷ thứ 21. Ông đã đóng dấu ấn vào các công cụ này, tức các vũ khí như người chiến sĩ có thể gọi vào giáo lý Sambala sao cho chúng có sẵn trong tầm tay khi cần đến. Ở quyển sách này, tôi đã thu thập từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Khi tham khảo ý kiến với người biên tập của tôi ở nhà xuất bản Sambala Publications, Eden Steinbeck, tôi đã quyết định chấp nhận một số rủi ro trong việc biên tập để tạo ra một sự trôi chảy mạch lạc liên tục, sao cho người đọc sẽ đọc quyển sách như một toàn thể nhất quán, chứ không phải một tập hợp gồm những cuộc trò chuyện hay những bài viết. Tôi cũng đã biên tập với mục đích trình bày rõ càng tốt, phẩm chất gần gũi và chân thành của các giáo lý này. Trong khi soạn thảo cho cả ba quyển sách này, tôi luôn nhớ trong đầu những chỉ dẫn và sự phản hồi mà Chogyam Trungpa đã đích thân trao cho tôi liên quan đến quyển thứ nhất. Phương pháp biên tập mà tôi sử dụng cho quyển Tâm Vô Úy này chịu sự dẫn dắt của ước muốn của tôn giả là càng gần gũi với đại đa số càng tốt. Tôi đã cẩn thận trong việc bổ sung cho tác giả những lời lẽ của chính mình ở những chỗ tôi thấy cần thiết phải chèn thêm một cụm từ mang tính giải thích hoặc một câu để tạo tính liên tục trong lập luận. Tôi cũng đã cập nhật một số tham khảo. Nhiều lần, ông cũng đã vượt ra ngoài cung cách của mình trong những cuộc trò chuyện về Sambala để làm rõ chiến sĩ là một thuật ngữ áp dụng cho những nam giới lẫn nữ giới có lòng can đảm. Trong toàn bộ sự trình bày của ông về giáo lý Sambala, tôn giả đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thiền định và cách sự hiểu cũng như sự nối kết với giáo lý nảy sinh ra sao từ việc tọa thiền. Theo nghĩa nào đó, giáo lý bộc lộ qua việc hành tập. Bởi các chỉ dẫn hành tập của ông có tính chất độc đáo và có hơi khác thường, nhất là trong sự nhấn mạnh đến khoảng trống và sự đồng hóa với việc thở ra, nên tôi nghĩ điều quan trọng là phải trình bày thật rõ ràng cách tiếp cận của Ngài đối với thiền định. Người ta có thể thử luyện tập thiền hoàn toàn dựa vào việc đọc được những quyển sách này. Nhưng chính bản thân tôn giả thì luôn luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nhận sự chỉ dẫn cá nhân khi thiền. Phần tư liệu tham khảo cung cấp thông tin về các trung tâm mà bạn có thể học thiền. Đối với những người đã có một số vốn về thiền định, tôi tin rằng thảo luận về hành tập của tôn giả cũng sẽ tỏ ra hữu ích. Quan điểm và các chi tiết của bất kỳ pháp môn thiền nào cũng đều sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của người trong cuộc sống thường nhật lẫn trên gối thiền. Tôi nghĩ sự nối kết giữa cách tiếp cận độc đáo của Trogam Trungpa đối với thiền và sự sâu sắc cũng như tính gần gũi của giáo lý Sambala không chỉ là một ngẫu nhiên. Đối với một số độc giả, cách sử dụng tính chất dương giả của ông để làm ẩn dụ và biểu tượng thường dùng có thể gây cảm giác lỗi thời. Điều đó chẳng qua nhằm chỉ về lòng khao khát của con người là muốn có được một cuộc sống viên mãn, phấn chấn và tốt đẹp. Trong truyền thống Vajrayana của nhà Phật, hành giả trong một số nghi lễ được ban dương miệng, quyền trượng, thậm chí một cái tên mới như một phần của việc được phép bắt đầu tu tập. Điều này tương tự với sự giới thiệu của tôn giả Trungpa về tư tưởng cai quản thế giới của bạn như một ông vua hay nữ hoàng. Ông có một quan điểm quân chủ, hơi mang tính dân chủ, trong đó ngài cảm thấy rằng mọi con người đều có thể đóng vai trò này trong chính cuộc đời mình. Khả năng nhìn thấy điều tốt nhất ở mọi người phản ảnh quan điểm thiêng liêng mà ông đã mang vào mọi khoảnh khắc cũng như kinh nghiệm sống. Ông thật sự nhìn thấy mọi người mà ông làm việc chung như thể những ông vua và nữ hoàng tiềm tàng. Tôi còn nhớ có lần được nghe từ một số bằng hữu kể về việc tôn giả đã dành ra một buổi tối ra sao để mô tả cho từng người trong số họ thấy họ sẽ trông như thế nào khi họ đã thành Phật, không phải nếu mà là khi. Tương tự cách sử dụng phép loại suy, người chiến sĩ của ông nảy sinh từ kinh nghiệm của bản thân. Ông hết sức quen thuộc với cách mà lòng úy sợ và tâm vô úy hoạt động trong cuộc sống, và ông chân thành muốn chia sẻ hiểu biết của mình về việc kinh nghiệm úy sợ có thể giúp chúng ta ứng xử với các thách đố của cuộc sống bằng lòng can đảm như thế nào, thay vì nhìn úy sợ như là kẻ thù của chúng ta. Điều này rõ ràng xuất phát từ cách mà qua đó chính ông đã thường xuyên tranh thủ cơ hội, và ông đã khuyến khích các học trò của mình cũng làm như vậy. Việc khích lệ tôi trở thành một biên tập viên của Sambala chỉ là một ví dụ nhỏ về cách ông tin tưởng ở các học trò của mình ra sao và cách ông thúc đẩy chúng tôi thực hiện những điều mà chẳng bao giờ chúng tôi dám cho là có thể làm được, nhưng lại khát khao muốn làm. Tôi nghĩ điều này là một trong những lý do khiến nhiều người trong số các đệ tử của ông cảm thấy chẳng bao giờ có thể làm đủ để đền đáp tấm lòng nhân hậu của ông. Caroline Ross Gimian, Halifax, Nova Scotia. Chúng ta có thể can đảm đối diện với cuộc đời bất kể thời điểm nào. Những gì làm chúng ta sợ hãi cũng từng làm nhiều người khác sợ hãi. Chúng vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều qua thời gian hay từ người này sang người khác. Bởi thân phận con người và những trở ngại thách thức không phải là vấn đề cá nhân mà thuộc về bản chất đời sống. Có lẽ vì thế, ngay bây giờ luôn là thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn thẳng vào các vấn đề có liên quan đến nỗi sợ hãi. Cười với nỗi sợ hãi, bàn về nguyên nhân của sợ hãi và lo âu, đồng thời đưa ra những lời khuyên thực tế giúp chúng ta thay đổi thái độ và nhận thức, giúp chúng ta chinh phục nỗi sợ hãi, chứ không đơn giản là đè nén hay chạy trốn nó. Để thật sự không còn sợ hãi, chúng ta phải bắt đầu làm quen với nó, và trên hết chúng ta phải học cách mỉm cười với nó. Trogyam Trungpa đã liên kết sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa phương Tây với tri thức uyên thâm về truyền thống phương Đông. Điều này dẫn đến một phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng trong việc giảng dạy Phật Pháp. Trong đó, những giáo lý thâm sâu và cổ xưa nhất đã được trình bày một cách hiện đại.